Tô Nhuận Vĩ. Nhà văn Tô Nhuận Vĩ, tên khai sinh là Tô Thế Quảng, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1941, quê quán xã Vĩnh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn đã học khoa văn, sử, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ra trường, ông dạy ở trường cấp 3 Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đến tháng 9 năm 1965 đi Nam hoạt động cho đến năm 1975. Nhà văn Tô Nhuận Vĩ đã kinh qua các nhiệm vụ: phóng viên báo Cờ Giải phóng Thừa Thiên Huế, kiêm phụ trách cơ sở nội thành, cán bộ biên tập tạp chí Văn nghệ Trị Thiên Huế. Từ năm 1976 đến năm 1990, ông lần lượt giữ các chức vụ ủy viên thường vụ, phó chủ tịch, chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, tổng biên tập tạp chí Sông Hương. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Người Sông Hương năm 1970, Làng Thức năm 1973, Em Bé Làng Đảo năm 1971, Dòng Sông Phẳng Lặng tập 1 năm 1974, tái bản sau 1975, Dòng Sông Phẳng Lặng tập 2 năm 1977, Dòng Sông Phẳng Lặng tập 3 năm 1982, Ngoại Ô năm 1983, Phía Ấy Là Chân Trời năm 1988. Nhà văn Tô Nhuận Vĩ đã được nhận các giải thưởng: giải thưởng loại A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên cho tiểu thuyết Ngoại Ô, giải thưởng Cố Đô hạng A cho tiểu thuyết Phía Ấy Là Chân Trời và nhiều giải thưởng khác. Tô Nhuận Vĩ là một nhà văn có nhiều cống hiến đáng ghi nhận trong dòng văn học viết về chiến tranh cách mạng. Các tác phẩm của ông phản ánh sinh động, trung thực cuộc sống ác liệt mà hào hùng của quân và dân ta, nhất là trên mảnh đất miền Trung ruột thịt của ông. Các trang viết đậm đà bản sắc Huế của ông để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Chuyến tuần tra đầu tiên. Thằng phóng tẹo ngó chừng con gà trống đương âm mưu để xìa vô mấy thúng lúa gần cửa bếp. Con gà đỏ lựng từ mồng cho tới lớp lông mượt mà và cái đuôi cong vòng vít xuống quết đất. Hai cái cửa dài bằng ngón tay thằng phóng tẹo, nhọn như hai mũi chân mới vót, càng làm cho con gà trống thêm oai. Mà giọng gọi bạn của nó cũng có vẻ tướng lắm, cứ cộc cộc rất hùng dũng. Như mọi khi thì phóng tẹo đã gọi con gà tới gần, rồi vải một nạm lúa thiệt to để thưởng cho nó. Phóng tẹo rất thích con gà, đã nhiều lần làm rạng rỡ mặt mày nó trong những trận chọi đấu gà với gà tụi thằng Chiến, thằng Thắng. Nhưng bây giờ thì nó cáu, nó tức con gà trống này lắm. Ngó bộ hai chân con gà đương quào quào đất tìm mồi. Nhưng thỉnh thoảng mắt nó liếc thiệt nhanh về phía mấy thúng lúa ở cửa bếp. Phóng tẹo biết ngay con gà trống xỏ lá đương bày kế lừa nó để dần dần tới gần được mấy thúng lúa vàng rộm ngon lành. Nhìn những động tác giả của con gà trống, bây giờ phóng tẹo không còn thấy cái khôn của nó mà chỉ thấy nó xỏ lá. Vì bầy gà này mà nó mới phải ngồi rị ở nhà để coi lúa, không được đi chơi với tụi thằng Chiến, thằng Thắng. Lúa này là lúa đóng nuôi quân của nhà nó. Mạ nó đã phơi đã rê cẩn thận lắm. Mạ phóng tẹo vừa đi đâu đó, dặn nó ở nhà không được đi đâu một bước để gà hỏi ăn lúa. Nếu đi chơi, về mạ nó sẽ cho vài cái roi song đương dắt trên tra tê. Chú thích: roi song nghĩa là roi mây. Tra là một cái gác để đồ đạc lam gần nóc nhà ở các gia đình nông dân Thừa Thiên. Hết chú thích. Nó biết mạ nó rất thương nó, nhưng những lúc mạ nó tức lên thì khiếp lắm, nhất là những lúc nó không nghe lời mạ nó. Ít ra cũng được ăn vài roi song quắn đít. Nhưng đập nó xong rồi, có lúc mạ nó lại cũng òa lên khóc với nó. Nghĩ thế, bóng tẹo cáu tiết. Nó với lấy cái đòn ngồi, luyện vào con gà trống. Con gà bay tưng lên, quạt bụi mù mịt, rồi vừa chạy vừa la quang quát ra sau nương, làm tất cả lũ gà lớn bé tưởng có một biến cố gì khủng khiếp xảy ra, ù té chạy và kêu la vang lên đủ các thứ giọng. Vừa lúc, phóng tẹo nghe một giọng con gái léo nhéo ngoài ngõ. Một khuôn mặt lọt giữa hai mái tóc bưng bê ló ra nơi cổng nhà nó. Khuôn mặt đó nhìn thẳng vào phóng tẹo. Rồi đứa con gái đó chợt nhăn chúm mũi lại, cười vẻ chế giễu. Trong lúc tay nó hơ hơ lên một miếng vải đỏ, miệng đãi ra: "Ê, tẹo, nhỏ thì ở nhà coi nhà nghe." Nhìn miếng vải đỏ, phóng tẹo đã nhói trong lòng rồi. Lại nghe đứa con gái gọi trống không tên tục của mình, phóng tẹo tức muốn nổ mắt. Nó chạy vù ra cổng, thân hình nhỏ lon ton, vừa chạy vừa xắn tay áo. Đứa con gái ù té chạy mất. Đó là con Hiền ở cận nhà nó đây. Nói là Hiền, nhưng theo phóng tẹo thì nó như quỷ sứ. Câu nói vừa rồi của con Hiền vô tình làm thằng phóng tẹo tủi thân. Trước đây thì ở cái làng này, ở cả cái vùng này, có thể nói ít có một cái tên cho ra hồn. Từ cụ đại lão cho tới đứa nhóc mới o oe. Những cái tên của một cuộc đời vất vả và luồn cuối mà mỗi lần kêu lên là thấy cả một quãng đời. Người kêu cũng đâm ngượng miệng. Từ ngày bên mình về, bà con mở mày mở mặt, tự nhiên có phong trào đặt lại tên. Nhất là sắp trẻ con và thanh niên, thanh nữ. Anh em nhà thằng Chiến, thằng Thắng, trước là thằng Trê, thằng Hẻn, chớ đâu có được cái tên hay đó. Tụi nó đổi tên một thời gian thì ai cũng gọi tên mới cả. Còn phóng tẹo đã đổi, nhưng không sao đổi hẳn được. Nó đã 12 tuổi mà như đứa 8-9 tuổi. Nghe nói lúc mới đẻ ra, nó chỉ bằng nắm tay con nít. Vì thế nó tên là Tẹo. Tới khi nhiều người đổi tên, nó đòi mạ nó, đổi cho nó là Phóng. Chả là nó rất thương mấy chú bộ đội. Và trong thâm tâm, nó ấp ủ một ước mơ tuyệt diệu là sau này lớn lên nó sẽ thành một chú giải phóng quân. Nghĩa là cũng mặc quần áo mang súng hệt như kiểu ba nó ở chủ lực vậy. Đó là nghĩa lý vì sao nó thích chữ Phóng. Nhưng người nó nhỏ teo không làm sao to ngay ra được. Vì vậy, bạn bè nó có gọi Phóng cũng còn đèo thêm người tí tẹo. Lâu ngày đâm thành tên ghép Phóng Tẹo. Nhưng cái con Hiền quỷ quái thì ngay gọi đèo thêm chữ Phóng nó cũng không gọi. Nó cứ trống không Tẹo, làm thằng Phóng tức ghê gớm. Con Hiền bằng tuổi Phóng Tẹo, nhưng phỏng hơn hẳn Phóng Tẹo một cái đầu, nên hay làm phách ra vẻ chị. Trước thì con Hiền cũng có một cái tên rất xấu. Nhưng Phóng Tẹo rất tức là không gọi được cái tên tục đó của con Hiền để trả thù. Vì thực, dù Phóng Tẹo nhỏ người nhưng cũng đã lớn rồi. Gọi cái tên cũ của con Hiền thì chướng và xấu hổ chết. Nên dù tức, dù muốn trả đũa, Phóng Tẹo cũng đành gọi cái tên mới của con Hiền. Cái tên mà theo nó thì không xứng với tính của con Hiền một tí nào cả. Thế mà con Hiền không thèm biết tới sự rộng lượng đó của Phóng Tẹo, nó cứ làm tới. Nhưng cái xót ruột Phóng Tẹo nhất là miếng vải đỏ con Hiền hơ hơ lên có ý chọc tức nó. Con Hiền được ở trong đội tuần tra, còn nó thì không được. Ôi, cái tên đội tuần tra mới nghe đã mê ly rồi. Hôm nay lại là ngày bắt đầu hoạt động của đội. Chính mấy chú ở xã, nghe nói đâu cả trên huyện nữa, cũng khen sáng kiến của đội thiếu nhi làng này. Nghe chuyện, Phóng Tẹo cũng thấy thơm lây. Mà theo nó thì khắp xã này, làng nó là nơi hiểm yếu nhất. Chả thế mà có tới 3 trạm gác. Trạm gác ngã quận Phú Thứ thì ngày cho chí đêm tất nhiên là không được lơ là. Trạm phía đồn Quảng Xuyên tuy có vẻ yên, vì tụi đồn từ lâu đã bị mấy chú du kích vây kín, Nhưng đó là vì canh gác giữ. Chớ thử lơ đi một bữa coi, tụi nó chọc ra liền. Còn cái trạm phía phá Tam Giang thì khỏi nói về sự quan trọng. Tụi hải thuyền là tụi ác ôn cả. Kỳ bên mình còn yếu, ban đêm tụi hải thuyền còn tập kích vô đó. Bởi thế, Phóng Tẹo mới nghĩ là không nơi nào hiểm yếu bằng làng nó. Với tụi trẻ con làng khác thì Phóng Tẹo thấy điều đó là một điều đáng tự hào. Được ở nơi hiểm yếu đâu có phải dễ. Đó, đội thiếu nhi của Phóng Tẹo vừa nghĩ ra sáng kiến lập đội thường xuyên kiểm tra các trạm gác. Cái sáng kiến mà các chú trên huyện cũng phải khen kia mà. Thấy trạm nào lơ là cảnh giới là đội thẳng cánh phê bình. Tất nhiên, thế là mất điểm thi đua của giới đó trong ngày. Nghe tin đội tuần tra được thành lập, các cụ đại lão đã oan oan. Làm răng đó, ông cha bà lão mà để tụi cháu chắc nó phê bình là dị lắm đó nghe. Chú thích, ông cha nghĩa là ông già. Hết chú thích. Cái gay nhất khi họp thiếu nhi là ai cũng muốn vào đội tuần tra. Mà đội tuần tra thì chỉ cần 10 người. Cãi vã, sừng sộ, van xin, làm om cả cuộc họp. Nhưng cuối cùng cũng nhất trí. Ai có thành tích nhất thì được ưu tiên vào đội này trước. Thế là bọn thằng Chiến, thằng Thắng, con Hiền được vào. Thằng Chiến thì không đứa nào dám cãi, vì nó đã diệt được 2 thằng Mỹ và 5 thằng Ngụy, cả thảy bằng 2 cái hầm chông và quả lựu đạn M26 gài rất mẹo. Thằng Thắng thì làm đạp lôi bằng đạn Đại Liên 50 kiếm được, cũng xơi được 2 thằng dù Ngụy. Ngay cái con Hiền quỷ sứ cùng với 2 đứa con gái nữa, xoay đâu được quả lựu đạn cũng đem gài trong trận càn trước, nổ tung được 3 thằng. Tụi nó chia 3, con Hiền được 1 thằng. Phóng Tẹo càng nghĩ càng nổ ruột. Nó cũng đã mài đạn đến mòn tay để làm đạp lôi, nhưng rủi là chưa thằng lính nào vấp cả. Chỉ có 1 thằng Mỹ sập hầm chông của nó bị què chân. Què nhưng chưa chết. Phóng Tẹo gào tới phát khóc lên trong cuộc họp để được vô đội tuần tra, vì nó cảm thấy rõ rệt rằng làm cái việc này cũng có cái gì như được đi chiến đấu rồi ấy, như người lớn. Và hơn nữa, có cái gì đó giống giống chú Giải Phóng. Nhưng giống chỗ nào thì nó cũng không biết nói ra cho rõ ràng. Chính vì thế mà nó la, nó gào dữ để xin vô đội tuần tra. Nhưng nhiều đứa khác lại la, gào to hơn cả nó nữa. Có những đứa được tới 2 thằng Mỹ bị thương mà cũng trật. Nhưng cuối cùng, nó được ban chỉ huy đội ghi tên cho vào hạng dự bị. Thật ngao ngán. Nhưng cũng còn hơn những đứa ngay cái hạng dự bị cũng không được vào vì đông quá. Nghĩa là Phóng Tẹo còn hy vọng có dịp làm cái công việc kháng chiến có vẻ rất người lớn đó, bởi nó là dự bị kia mà. Phóng Tẹo đang nghĩ lung tung như thế thì nghe tiếng ào ào ở cổng. Nó ngẩng lên. Thằng Chiến, thằng Thắng và cả con Hiền nữa đương đi vào. Phóng Tẹo ngó trân trân vào cánh tay đỏ chói băng đỏ của 3 đứa bạn. Tự nhiên nó thấy 3 đứa đẹp quá. Cả con Hiền nữa. Cái băng đỏ làm cho mặt 3 đứa tươi hẳn lên, hồng hào hẳn lên. Đẹp hơn cả đội văn nghệ hôm biểu diễn nữa. Có lẽ đẹp hơn cả mấy anh chị văn công thành về nữa đó. Oai thiệt, như mấy chú bộ đội ấy. Thằng Phóng Tẹo không để ý nét tinh nghịch trên mặt 3 đứa bạn, nhất là con Hiền. Miệng con Hiền cứ như sắp bật ra cười. Mà con Hiền mở miệng trước thiệt. Nó nói. Nì Tẹo, thằng Hòa đâu? Ban chỉ huy biểu mi vô thế, đi thử hôm ni đó. Phóng Tẹo chột dạ, nghi hoặc. Vì nó không tin miệng con Hiền. Nó quay sang thằng Chiến định hỏi. Vì thằng Chiến là đội trưởng tuần tra thì thằng Chiến đã biểu đồng tình. Đúng đó, đi ngay ra chỗ tập trung bây giờ. Móm tẹo như rung lên, nó lắp bắp. Đi, đi liền à. Con hiền phát hiện ra thời cơ, tấn công ngay. À, hắn sợ bỏ nhà đi, về bị ăn cháo lệch. Chú thích, ăn cháo lệch, nghĩa là ăn đòn. Hết chú thích. Phóng tẹo muốn vằn ngay cho con hiền một câu nhưng ứ miệng, vì quả con hiền nói trúng tủ. Nó bỏ nhà đi, mà nó về không thấy. Ôi, chết thôi, ít ra cũng vài roi xong. Cũng bởi nó đã dạ ngọt xớt khi mẹ nó dặn không được ra khỏi nhà để gà ăn lúa nuôi quân. Không, lúa thì nó sẽ sập cửa lại, chẳng sợ. Có mấy chỗ phê trọn to, nó sẽ kiếm cái gì để ém tạm lại, không cho con gà trống quỷ quái chun vô. Nhưng về, mẹ nó thấy nhà cửa đóng kín bưng kín bít, thì sẽ ra sao đây? Nghĩ tới cây roi xong, nó rùng mình. Nhưng nó còn mơ hồ hy vọng là mạ nó có thể đi tận chiều mới về. Ví thử mạ nó vô tận Thanh Lam thăm dì nó, hay là đi họp chi đó, có thể là còn lâu. Nhưng điều kiện nó biết chắc chắn là hôm nay mà không đi, không chớp lấy cái vận may này, thì đừng có hòng có dịp nào vào đội tuần tra nữa. Rất có thể tụi nó sẽ cho phóng tẹo là không thích vào đội tuần tra. Không đi thì hỏng bét hết. Nghĩ thế, nó đã quyết. Dù có bị roi, nó cũng đi. Nhưng nghĩ tới cây roi xong, nó vẫn thấy tự nhiên thót một cái nơi mông. Thằng Thắng không biết cái quyết định đã chắc đó trong lòng phóng tẹo. Nó bồi tiếp một câu như chú hai bí thư xã hay nói với người lớn. Phải quên việc riêng đi để mà làm việc chung. Thế là phóng tẹo sập tuốt hết cửa lớn nhỏ trong nhà, nhém những chỗ gà có thể đặt công vô tập kích lúa nuôi quân. Và có vẻ để cho chắc ăn hơn, phóng tẹo vụt ra sân, lùa đuổi bầy gà chạy tán loạn ra khỏi vườn nhà nó, với tiếng la hét cùng vung chân vung tay của nó, để cho lũ gà tai quái có thể hiểu rằng, thôi, tốt nhất là chạy thẳng, quay lại thì có bữa chết với cái ông tướng dữ dằn đó. Xong rồi, phóng tẹo nhập bọn thằng Chiến ra chỗ tập trung của đội tuần tra thiếu nhi. Ra tới đường cái thì những nỗi lo âu trong lòng phóng tẹo bay đâu hết. Nó chỉ thấy vui, thấy tự hào được đi trong đoàn những đứa mang băng đỏ chói. Nó săn sái dẫn đầu cả bọn. Cái thân hình nhỏ bé của phóng tẹo cứ lon chon ngúng quẩy như con cung quăng đi trong nước. Nó chợt đứng lại, hỏi đột ngột. Nhưng tao có được vô đội thiệt không? Thằng Chiến trả lời rất trịnh trọng. Hôm nay mình làm thiệt tốt thì coi như chính thức. Phóng tẹo càng vui vì nó nghĩ đến thì nó đã là đội viên đội tuần tra đi Đức rồi. Vì có cái gì lại không thể làm tốt được? Con hiền cũng lại bồi thêm bằng một giọng the thé. Còn làm không tốt thì không được vô đó nghe. Phóng tẹo không đáp lại, nó tỏ ra không thèm nói với con hiền. Nhưng nó cũng hiểu giá trị của câu con hiền nói là thật. Nó quay sang thằng Chiến. Tao không có băng đỏ. Thằng Chiến thì tuyệt lắm, vì nó hiểu được lòng phóng tẹo. Nó cười. Mi cứ làm việc bữa ni thiệt tốt, về rồi kiếm vải may sau cũng được. Đội tuần tra thiếu niên băng đỏ trên tay, hàng một đều đặn đi giữa đường làng. Bọn trẻ con chạy theo xem với những con mắt thèm thuồng. Người lớn cũng ùa ra cổng, nức nở khen. Nhưng sướng nhất là có những chú bộ đội khoác súng đứng bên đường hoan hô đội tuần tra. Đó là một đơn vị bộ đội vừa mới hành quân tới đóng ở làng ngay trước lúc đội tuần tra xuất phát. Những lời khen của các chú bộ đội làm tất cả đội viên tuần tra mê đi. Những bước chân trong hàng đâm loạt choạt lúng túng. Những đôi mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn đáp lại những tiếng ý ới của bầy trẻ con chạy theo gọi. Những đôi mắt đó sáng lên tự hào tột bực, Và trong chốc lát, các đội viên thấy mình lớn hẳn lên và đang gánh vác một nhiệm vụ vô cùng nặng nề mà không dễ chi ai cũng làm được. Mà quả thật, bây giờ nhiệm vụ của đội thành nặng nề hơn. Mỗi đội viên đi làm nhiệm vụ hôm nay đều có chung ý nghĩa. Hôm nay có các chú bộ đội về, phải canh gác thiệt tốt để các chú có một ít thời giờ nghỉ ngơi, đặng tối đi đánh trong nội. Vì kiểu các chú mang AK xếp ni thì ai cũng biết ngay là bộ đội thành rồi đó. Nhưng không phải chỉ có các đội viên tuần tra mới nghĩ như vậy. Các mẹ, các cô bác đều lo lắng tới nhiệm vụ của mình hơn. Vì thế, ở hai trạm gác của phụ lão và nông hội mà đội đi qua, không có gì có thể chê trách được. Đội chuyển đi ra trảng cát sau làng, nơi có trạm gác cảnh giới phía quận Phú Thứ. Trạm gác thứ ba đặt dưới một rặng dương trên gò cao. Nó là trạm, nhưng không có nhà có cửa gì. Người gác thì đứng dưới gốc dương cảnh giới, và lúc lúc lại trèo lên cây dương cao nhất, có làm sẵn bậc cho dễ trèo, để nhìn xa hơn một chút. Trường hợp đặc biệt đương xảy ra ngay trạm gác thứ ba. Người gác đương nói chuyện với một người khác, không chú ý phía cần cảnh giới. Đội tuần tra dừng ngay lại. Đội trưởng chiến dõng dạc gọi.
Bạn Phóng Tẹo.
Phóng Tẹo giật mình, hồi hộp trả lời, kêu thé lên không đúng điều lệnh một tí nào cả.
Có tao.
Và Phóng Tẹo bước ra khỏi hàng.
Bạn thay mặt đội tới phê bình người gác lơ là cảnh giới. Mau!
Như cùng một lúc với câu nói của đội trưởng chiến, thằng Phóng Tẹo rùng mình sửng sốt nhìn về phía lùm dương, nơi có hai người đương nói chuyện. Nó bàng hoàng và chợt hiểu vì sao con Hiền và bọn thằng Chiến nói đi nói lại là hôm nay nó phải làm trọn nhiệm vụ thì mới được vào đội. Phóng Tẹo thấy giận chúng nó quá. Tụi nó đã chọn một trường hợp oái oăm để sát hạch Phóng Tẹo. Người gác ở lùm dương chính là mạ thằng Phóng Tẹo. Từ sáng, Phóng Tẹo cứ ngỡ đâu mạ nó vô Thanh Lam hay đi họp gì. Ai ngờ mạ nó lại đi gác ở đây. Nó sững ra một lúc. Mạ nó đương nói gì rất chú tâm với một người đàn ông quay lưng lại phía nó. Nó chợt giận mạ nó. Nếu trạm này cũng gác tốt thì hay biết mấy không? Hai trạm kia đều tốt cả. Nó cảm thấy xấu hổ trước mặt tụi bạn đương đứng đây vì có một người mạ không làm tròn nhiệm vụ ngay trong cái ngày hết sức quan trọng là có các chú bộ đội về đóng như thế này. Không cảnh giới, lỡ tụi quận Phú Thứ lẻn ra thì sao? Nghĩ như vậy, Phóng Tẹo quên bén ngay chuyện bọn thằng Chiến thử thách nó. Nó chỉ giận mạ nó, bực mạ nó. Nếu mà nó được đi gác ở đây, thì nó sẽ tót lên ngồi tít trên đột dương kia để cảnh giới cho rõ, chứ không đứng dưới đất. Chứ đừng nói tới chuyện lơ là cảnh giới như mạ nó. Nhưng vừa bước tới vài bước, nó chợt rùng mình. Nó nhớ ra là nếu thấy nó bỏ nhà ra đây, thì mạ nó sẽ đối xử với nó ra sao? Mạ nó có cho nó vài bột vào đít để làm mất mặt nó với tụi bạn, nhất là trước cả mặt con Hiền không? Mà lại cả gan phê bình mạ nó nữa. Lại phê bình mạ nó trước mặt một lũ trẻ con và cái người lạ mặt kia. Nghĩ tới đó, thằng Phóng Tẹo hoảng. Nó dùng dằn một lúc. Chợt có những tiếng súng lẻ tẻ từ phía quận Phú Thứ vọng lại, kéo mạ nó về với thực tế. Mạ nó giật mình cùng người đàn ông nhìn về phía trạm cát trước mặt. Tiếng súng cũng kéo Phóng Tẹo về với thực tế. Nó nhớ ngay tới các chú bộ đội trong làng. Nó bực sao cho tới bây giờ mạ nó mới nhớ tới công việc. Nó đã quyết định. Nó bước tới.
Mạ, răng mạ không gác mà đi nói chuyện.
Mạ thằng Phóng Tẹo và người đàn ông chợt giật mình. Mạ nó nhận ra nó, giận dữ.
Phóng, ai cho mi? Đội tuần tra phê bình trạm gác phụ nữ lơ là cảnh giới.
Tóm tẹo như dồn hết sức lực từ chân, từ khắp toàn thân để dồn câu nói bật ra khỏi miệng. Cả người nó dướng lên căng thẳng, im phắc. Người đàn bà như không còn nhận ra giọng của con mình nữa trong câu nói run run nhưng đầy sức mạnh cắt ngang câu nạt nộ của chị. Chị đã nhìn thấy đội thiếu niên đeo băng đỏ chói đứng đằng sau phóng tẹo. Chị chợt hiểu sự tình. Chị sững sờ, nhìn đứa con loắt choắt đứng đó, mắt đã rưng rưng nhưng mặt tái đi cương quyết như vừa phát hiện ra một cái gì mới mẻ trong cái vẻ cứng đầu chưa bao giờ chị thấy đó của con. Anh hai, chính người đàn ông là anh hai bí thư xã, cũng đã hiểu sự việc, hướng về phía phóng tẹo và đội tuần tra, cười cởi mở.
À, khuyết điểm tại chú cả. Chú đi qua, có việc bàn với mạ cháu một chút thôi. Chú đã cho nhà nước gác thế ngoài lùm tê rồi.
Anh hai đưa tay chỉ về phía người du kích, đường đứng ở một lùm dương gần đó mà bây giờ đội tuần tra mới thấy.
Các cháu giỏi lắm.
Vừa quay khỏi trạm gác để về nhà, đầu óc thằng phóng tẹo rối lên. Nó không nghe cả những câu khen hết lời của tụi bạn trong đội tuần tra. Cả con Hiền cũng đổi hẳn thái độ. Nó nhìn phóng tẹo với một vẻ kính phục thật sự. Nó nói với thằng phóng tẹo.
Bạn Phóng giỏi thiệt đó.
Bây giờ thì niềm vui của phóng tẹo nhường cho nỗi lo lắng. Nó nghĩ tới cây roi xong tí nữa khi mà nó về. Nhưng nói cho đúng thì sự vui mừng chính thức được vào đội tuần tra cứ bị xen trong nỗi nơm nớp lo bị đòn. Nó đã nói một câu nặng nề phê bình mạ nó, phê bình cả cái trạm gác của phụ nữ. Mà lại phê bình oan nữa mới chết chứ. Phóng tẹo chuẩn bị ăn một trận đòn roi xong và mạ nó đã về kìa. Mạ nó im lặng đi vào trong nhà, chỉ nhìn thằng phóng tẹo ngồi thu lưu ở góc giường một chút thôi. Phóng tẹo biết giông tố sắp nổ ra rồi. Mạ nó lấy cái ghế cao để dưới cái tra và trèo lên. Nó biết mạ nó sắp rút cái roi xong để trên đó. Nước mắt nó đã lưng tròng. Nó rùng mình, cái mông như có điện giật. Nhưng mạ nó đã nhảy xuống, đứng trước mặt nó, tay cầm miếng vải đỏ.
Lấy để làm băng đỏ mà đeo, có biết làm không?
Tự nhiên người thằng phóng tẹo như nhẹ hẳn, bay bổng lên. Mạ nó ôm thân hình nhỏ bé của nó vào lòng, nói với nó những lời ít khi nó nghe thấy.
Con của mạ giỏi lắm, thằng phóng tẹo của mạ giỏi lắm.